Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu cộng tu niệm Phật ở tu viện Phật Đà. Cộng tu niệm Phật ở đây công đức vô lượng. Và trong thời mạt pháp này, Đức Thế Tôn căn dặn chúng sanh hãy niệm Phật để có thể thoát vòng sanh tử luân hồi. Nếu không niệm Phật thì quá khó để cho chúng ta có cái hy vọng trong một đời này thành tựu. Và trong suốt mấy tuần qua ở tại niệm Phật đường A Di Đà, Dòm được chư vị đề nghị là nên nói suốt qua cái quyển sách gọi là Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm. Và chư vị đề nghị giống như một cái khóa trình để học tập cho những người có duyên với pháp hộ niệm. Thì do ông đã nói mấy tuần qua trong cái chương số 1 đến cái phần mà pháp hộ niệm vãng sanh là gì. Như hồi sáng này thì ở bên niệm Phật đường chúng ta nói pháp hộ niệm vãng sanh là cách giảng giải Phật pháp cho người bệnh hiểu rõ lý đạo vãng sanh. Theo chư vị nghĩ là cái câu trả lời này đúng hay sai? Câu trả lời này sai, không đúng. Tại vì cái phương pháp hộ niệm là thường thường chúng ta đối diện với những người bệnh, những người phàm phu. Chúng ta đây là những người phàm phu. Phàm phu mà còn rơi vào cái cảnh bệnh khổ nữa thì thường thường là thân thể thì đau nhức, tinh thần thì bấn loạn, bất an. Nếu mà chúng ta đem những lý đạo của Phật ra giảng trong cái trạng thái đó, xin thưa với chư vị, khó mà giúp cho một người đang bị bệnh khổ đó tiếp nhận được những lời pháp. Cho nên cái pháp hộ niệm vãng sanh không phải là mình đến bên người bệnh để mình giảng giải đạo lý của Phật, mà chính là mình đến bên người bệnh, mình giúp đỡ họ. Họ có cái khó khăn nào, mình giúp đỡ họ vượt qua cái khó khăn đó. Ví dụ như một người đang chóng mặt quá sức, mình tới mình xoa cái đầu người ta một chút, bấm huyệt người ta một chút, nhiều khi nó lợi ích nhiều hơn là lời nói. Có những người mà rơi vào cái trạng thái bệnh nặng, coi như sắp sửa xả bỏ báo thân rồi đấy. Xin thưa với chư vị, họ rơi vào những cái cảnh giới vô cùng hãi hùng, kinh sợ. Giống như là chúng ta đang nằm ác mộng vậy. Xin thưa, một người đang nằm ác mộng, đừng có tới đó mà giảng đạo lý với họ, mà tốt nhất là đỡ vỗ vỗ cái vai họ, đập đập cái chân họ, kêu họ tỉnh dậy. Bác trên ơi, tỉnh dậy đi, có con đây này. Một động tác nhỏ nhẹ như vậy mà giúp cho họ vượt qua cảnh ác mộng một cách đơn giản dễ dàng. Đối với những người bệnh mà đi vào cái chỗ phải lâm chung rồi đó, những cái cơn ác mộng này nó không phải bình thường như một vài giây mà chúng ta nằm mơ nằm mộng trong giấc ngủ đâu, mà nó đến chập trùng hết ác mộng này đến ác mộng khác. Nó quay cuồng cái tâm họ trong cái cảnh giới hải hùng đó. Họ chịu không thấu đâu, họ không cách nào họ nghe mình được đâu. Cho nên cái người mà hộ niệm vững vàng tới là gì? Nói những lời mạnh mẽ, khuyến tấn, an ủi, vực cái tâm thần họ dậy, vực cái tinh thần họ lên. Phật dạy tâm lực thắng nghiệp lực. Nếu lúc đó mà chư vị khôn khéo làm sao mà cái tâm lực của người đó mạnh lên, tự nhiên nghiệp lực nó phải chìm xuống. Cho nên Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, Ngài nói chúng ta luôn luôn chi phối bởi hai cái lực. Một là nghiệp lực, hai là tâm lực. Những người mà tâm lực yếu thường thường là đi đêm thì sợ ma, ngủ một mình thì giật mình ngủ không được, lái xe mà cái đường vắng vắng thì sợ hoảng kinh, thường thường bị ma nhát, thường thường bị ma nhập. Cho nên những người mà bị nhập này nhập nọ, chư vị cứ theo dõi cho kỹ đi, nhất định đó là những người mà cái tinh thần họ rất yếu. Hệ tinh thần họ yếu là thường thường bị tình trạng như vậy. Tại vì chư vị nhớ là chúng ta đang sống ở đây không phải là cái cảnh giới hữu hình chúng ta thấy không, mà cảnh giới vô hình tràn gian nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Có nghĩa là chúng ta đang ngồi đây, chứ chư thiên long hộ pháp này, chư quỷ thần này, chư vong linh này tràn gian khắp nơi, không phải là không có đâu. Thế mà tại sao các người vẫn an nhiên tự tại? Tại vì cái tâm lực của họ mạnh. Tại sao một người ở trong cảnh giới như vậy mà họ bị đủ thứ hết trơn? Tại vì cái tâm lực hệ thần kinh của họ yếu. Cho nên chúng ta niệm Phật ở đây, chúng ta hãy tập gìn giữ cái tâm lực của mình mạnh mẽ lên chư vị. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Tất cả đều do chính cái tâm của mình mà nó điều phục cái thân của mình. Chính cái tâm của mình nó giúp cho mình giác ngộ. Cái tâm của mình nó giúp cho mình vượt qua cảnh khổ. Cái tâm của mình nó giúp cho mình vượt qua nghiệp chướng. Nghiệp chướng nó có phiền não chướng, nó có oán thần trai chủ chướng. Phiền não chướng là do tham sân si mạn, oán thần trái chủ là do mình tham thịt ngược chúng sanh, giết hại chúng sanh, não loạn chúng sanh mà sinh ra. Những người tâm lực mạnh thường thường các vị oán thần trái chủ không làm gì được họ. Họ chỉ trực chờ cho đến lúc mà cái tâm hồn của người đó siêu xuống, chìm xuống, xuống cấp, là cái lúc mà nằm chèo queo thớ phèo phèo đấy, họ mới hợp lại mà xử trị. Nhưng mà một người niệm Phật với cái lòng chân thành vững vàng thì tự nhiên chư thiên long hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì cho người niệm Phật. Thành ra là các vị đó cũng đành không dám gọi là đòi nợ trả thù nữa, mà theo hộ pháp cho mình. Vì một người niệm Phật quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời này khi xả bỏ báo thân, họ trở về Tây Phương Cực Lạc. Mà trở về Tây Phương Cực Lạc thì họ có đạo lực phi thường lắm. Họ để cứu độ chúng sanh, mà cứu độ chúng sanh thì những vị oán thần trai chủ, những chúng sanh mà họ hãm hại trong nhiều đời nhiều kiếp là cái thành phần mà họ cứu độ trước đấy. Vì biết được như vậy cho nên chúng ta mới nói rằng là pháp hộ niệm không phải là đến trước người bệnh mà giảng giải lý này lý nọ, mà làm sao vực cái tâm hồn của người đó mạnh mẽ lên. Dẫm đưa ra một ví dụ cụ thể cách đây 2 ngày thôi chứ không có nhiều, 2 ngày. Là bà cụ đó chính là bà dì của bác sĩ Phi ở Việt Nam, rơi vào cái tình trạng coi như là tâm thần hỗn loạn, nói chung là oán thần trái chủ hiện thân báo đời đấy, tại trước giờ phút lâm chung rồi mà. Bà cụ bị oán thần trái chủ đến nỗi mà cái ngày đó không còn tinh thần nữa, như một người hoàn toàn xa lạ. Trạng thái này là trạng thái rất là kinh khủng, tức là oan gia trái chủ đã chuẩn bị trước những cái giờ phút mà sắp sửa ra đi, họ tấn công lần cuối cùng để mà quyết lòng kéo cái vị này trở về trong tam ác đạo để hãm hại đấy. Thì xin thưa với chư vị là bà cụ này cũng có duyên với dư âm, tại vì trước đó thì cũng có nhiều lần dư âm cũng có khai thị cho bà cụ. Xin thưa với chư vị thì tất cả những cái lúc mà kẹt nhất thì gia đình luôn luôn là cái kêu tới dư âm là khai thị dùm. Hình như lúc đó cũng nửa đêm rồi. Thì xin thưa chư vị là dư âm cũng đem hết tất cả những cái lòng chân thành của mình và cứ lấy đúng cái phương pháp hộ niệm ra mà hướng dẫn cho bà cụ. Nói chung là bà dẫm kêu bà cụ phải mau mau tính dậy, nhất định không sợ. Tất cả những cảnh giới mà ứng hiện ra trước mặt bà cụ chỉ là vấn đề hão huyền, huyễn mộng, hoàn toàn không thực. Là người niệm Phật đã được gia đình hộ niệm, đã có ban hộ niệm, tới hộ niệm bên cạnh, tức là có quang minh của chư Đại Bồ Tát phổ trùm tại đó, có Phật A Di Đà, có chư Phật mười phương phóng quang gia trì cho cụ. Xin cụ đừng có sợ. Tất cả mọi cảnh giới trắng đen đỏ gì đó, gặp cọp, gặp gì, gặp nước, gặp lửa gì, đừng ngại, đừng sợ nữa. Hãy định tâm lại, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương thì nhất định A Di Đà Phật thì lai nghinh tiếp dẫn. Cụ đừng có sợ. Xin thưa với chư vị, đây là những lời thường xuyên, nếu mà chư vị muốn đi hộ niệm cần phải nghiên cứu học kỹ những lời này, là làm sao động viên tinh thần của cái người bệnh đó vững vàng trở lại. Bà thấy ma thấy quỷ, đừng có nói đó là ma là quỷ nữa, oan gia trái chủ làm bà cụ sợ chết luôn đi. Đã sợ thêm sợ không tốt. Nói rằng đó hoàn toàn chỉ là những cái gì huyễn mộng, không có gì cả. Chư vị cứ nói như vậy đi, rồi chúng ta chấp tay lại, bảo tất cả mọi người chấp tay lại điều giải oan gia trái chủ, khuyên tất cả những chư vị pháp giới chúng sanh hữu duyên với người này hãy phát tâm buồn xả oán thù, cùng nhau niệm Phật. Vì xin thưa với chư vị, tất cả chúng ta đang ngồi ở đây cũng như tất cả mọi chúng sanh trong pháp giới, người nào cũng có cái chân tâm tự tánh là một đức Như Lai cả, nhưng chỉ vì tham chấp trần đời, chấp trước phân biệt mà chịu ách nạn, chịu đóng cái vai mà gọi là chúng sanh khổ nạn trong ba đường, nhiều đời nhiều kiếp chứ không có gì cả. Nếu mà mình khuyên họ hiểu được lời Phật như này, hay mạnh dạn buông xả oán thù ra cùng nhau niệm Phật để trở về Tây Phương, rất nhiều ban hộ niệm đã nói những lời này và chư vị đó tự nhiên phát tâm niệm Phật và họ vãng sanh trước người bệnh, lạ lắm chưa vậy? Họ vãng sanh trước người bệnh đấy. Thì bà cụ này hình như đúng là có cái duyên. Khi mà nói xong rồi thì bà cụ hiền, tính tình hiền lại liền, tự nhiên bà cụ không còn trợn mắt nữa, an nhiên tự tại vô cùng, mà nằm mắt trong veo véo đen thui niệm Phật với đại chúng, lạ không chưa vậy? Sau đó không biết một tiếng hai tiếng sau, hình như là còn mấy tiếng sau, thì bà cụ nhẹ nhàng buông hơi thở ra đi, để lại thân tướng bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Mới hôm qua đây chống đầu cả. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm này đơn giản vô cùng, mà đã trực tiếp cứu không biết bao nhiêu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin báo cáo với chư vị như vậy. Có những người ở Việt Nam, người ta dám tuyên bố thế này nè: hiện tượng vãng sanh ở Việt Nam đã đưa đến một sự việc mà vô cùng huy hữu, chưa từng xảy ra trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người ta dám nói một câu như vậy. Có những ban hộ niệm dám tuyên bố là ở tại cái tỉnh của tôi, cứ quân bình là cứ một cây số vuông là có một người vãng sinh. Có những ban hộ niệm đã tuyên bố đã đưa trên 1,000 người. Tôi nói là một ban hộ niệm nghe chưa vị, tôi không nói là nhiều ban hộ niệm. Trên 1,000 người vãng sinh. Vào năm 2016 người ta nói là họ đưa 700 mấy chục người. Năm 2015 người ta đưa 700 mấy chục người. Năm 2016 dòng về người ta nói đưa thêm 300 mấy chục người nữa. Trong khi người ta làm pháp hội như vậy, nói là đêm nay chúng tôi phân chia nhau hộ niệm 40 ca. Ngày hôm qua tôi hiểu mà 10 ca đã có hiện tượng vãng sanh. Xin thưa với chư vị, pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh đúng là một đại cứu tinh cho chúng ta. Mong chư vị có cái cơ duyên gặp được cái này, hãy nghiên cứu cái pháp hộ niệm đi. Giờ hôm nay giới thiệu với chư vị quyển sách gọi là Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm. Cứ việc nghiên cứu thật kỹ đây, đây không phải là những cái mà của chính giờ nghĩ ra mà nói, mà chư vị gom góp lại những lời của chư tổ nói, của chư vị các nơi đưa ra những vấn đề đúng sai, được làm thành cái tập sách này. Mong chư vị được có cơ duyên này, chúng ta cố gắng một đời gặp được Phật Pháp, đừng nên đi theo con đường phước báu tạm bợ nào đó mà làm cho cái mục đích giải thoát của Đức Thế Tôn bị chặn lại, uổng vô cùng. Cũng không thể nào mà áp dụng những cái pháp môn mà nó ngoài, gọi là ngoài cái năng lực của mình, làm cho cái đường tu quá khó khăn. Phật dạy thời mạt pháp, ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Chỉ nương theo pháp niệm Phật mà thoát luân hồi. Xin thưa chư vị, đi hộ niệm cho người ta, chư vị mới thấy cái hiện tượng này. Đúng là một pháp đại cứu tinh cho tất cả chúng sanh, cho bà con thân nhân và cho chính mình nữa. Mong cầu cho tất cả chư vị ai ai cũng được vãng sanh Tây Phương thành đạo trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Mm-hmm.
thương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.